Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi. Và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi. Mà ý của đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời anh Chúa.
Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta đến đây để làm gì? Để cầu nguyện. Đến với ai? Và Chúa Giêsu nói rằng tất cả những ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Tất cả những ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Tất cả những người Chúa Cha đã ban cho tôi đều đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi. Mà ý của đấng đã sai tôi là cả những kẻ người ban cho tôi không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em đến đây với Chúa không loại trừ bất kỳ một ai. Vì Chúa Giêsu đến không phải làm theo ý của Ngài, mà làm theo ý của Cha đấng sai Ngài đến. Mà ý của Cha đấng sai Ngài đến là tất cả những ai thấy và tin vào người con thì có được sự sống đời đời. Và ý của Chúa Cha là muốn cứu độ hết tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Anh chị em ở đây, ai là những người Công giáo giơ tay? Công giáo. Rồi, anh chị em đến với Chúa, Chúa không loại trừ anh chị em. Anh chị em ai là người chưa phải là Công giáo, không phải là người Công giáo giơ tay? Hai người. Rồi, chúng ta cho một tràng tay hoan hô hai bạn này. Rồi, bạn không phải là người Công giáo, nên chúng tôi rất là vui mừng được đón tiếp bạn. Bạn cho biết bạn tên gì, bạn ở đâu đến?
Dạ, con tên là Quỳnh Thị Hồng Hy, từ bên Úc về.
Hồng Thường Y, Hồng Y theo đạo gì?
Cha mẹ thì đạo Phật. Hồi đó con đi vượt biên qua đảo thì con vô đạo Tin Lành. Bắt em ở đảo Indo. Tại vì lúc nhỏ đó thì theo cái đạo Tin Lành. Dạ. Rồi cho nên con đạo nào con cũng đi hết.
Đạo nào con cũng đi hết. Rồi vì con biết gì về đạo Công giáo như thế nào, hay là biết đến lòng thương xót của Chúa như thế nào, nói cho mọi người nghe.
Thì con cảm thấy trên thì có trời, dưới thì có đất. Đạo nào cũng dạy mình điều tốt, không đạo nào không dạy mình. Nhưng mà con thì nghĩ thì có cha mới có mẹ thì mới tới có con. Thì có những cái đạo người ta tin có mẹ, có cha mà không mẹ. Thì con cũng không có ngại, tại vì con là một cái nhỏ bé, một cái người bình thường, thì con không có suy nghĩ xa được. Con chỉ cảm thấy nếu con có thời gian, con đi nghe Phật con cũng nghe, con đi làm thiện con cũng đi. Nếu mà con có thời gian, ai rủ con đi nhà thờ, con vô con cũng dám nghe. Nhưng mà có điều mỗi lần như thầy giảng nãy giờ thì con hiểu, nhưng mà mỗi lần lúc đọc kinh á, hoặc con đi chùa cũng vậy, thì con không có hiểu.
Rồi con biết đến lòng thương xót của Chúa bao giờ? Ai giới thiệu cho con biết về lòng thương xót của Chúa?
Dạ, con nghĩ chắc là con đi từ đạo Tin Lành. Thì đạo Tin Lành giảng đạo về Chúa và bà Mary thì nhiều. Thì đạo Tin Lành thì chỉ tin Chúa Giêsu, nhưng mà không có tin Đức Mẹ. Thì con thì từ đó thì con biết chút đỉnh về đạo Chúa và đạo Tin Lành. Thì thật ra con thì không có thờ, nhà không có thờ đạo. Nhưng mà tới ngày rằm ăn chay con vẫn ăn chay, tới ngày đi chùa con vẫn đi chùa, tới ngày làm lễ với trong nhà thờ, đây là cái chị Hồng hai chị em thì con làm chung chỗ. Thì chị đi nhà thờ chị rủ con đi, nếu con có thời gian con cũng đi. Thì con cảm thấy mình nên tin có bề trên mới có bề dưới. Thì mình tiếp tục dáng làm điều mình nên làm, thì không bao giờ cái gì mà cũng đủ cả. Nếu mà mình cảm thấy đủ thì nó sẽ đủ. Thì sống như vậy thì con cảm thấy thoải mái rồi.
Rồi con về Việt Nam rồi con làm được những công tác ba cái gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con thì ở bên Úc được 30 năm. Thì con đi vượt biên qua với cha mẹ. Thì lúc qua thì năm nay con được 44 tuổi. Thì lúc qua cha mẹ chắc con được 16 tuổi con nghĩ như vậy. Thì đi học xong, vừa đi học vừa đi làm. Thì trong nhà thì con là học dở nhất. Thì con mới đi ra, con học xong lớp 11 con đi ra, con đi làm mướn cho người ta. Thì mỗi năm là năm nào mùa lạnh con cũng mình tay chân con sưng hết á. Ở nước Úc thì rất là lạnh. Thì có hôm nọ con xin vô làm trong một cái lò bánh mì, thì tự nhiên tay chân không có sưng nữa. Thì từ đó con theo nghề bánh mì là cách đây được 15 năm. Thì con thì làm ăn cũng nhờ ơn ca trên là ban cho con rất là thành công trên sự nghiệp. Thì bây giờ lớn lên thì con cảm thấy đủ rồi. Nhưng mà con cũng xin cha xin cho con thêm một đứa bé. Tại vì hồi xưa con có hai đứa, thì bây giờ một đứa 12 tuổi, một đứa 9 tuổi. Thì con lúc xưa thì nghèo quá. Đúng là ở nước Úc, tiêm về đây đổi tiền đô ra ai cũng cảm thấy nước Úc rất là giàu. Nhưng mà thật sự không phải giàu, tại vì cái tiền đồng tiền nó chênh lệch với nhau. Thì rất là nghèo, cho nên sáng ngày thức dậy là dục con gửi nhà trẻ. Chưa bao giờ không biết hưởng thụ ẩm đứa con mà nâng niu như cái kiểu Việt Nam, một người mẹ nâng niu con tới lớn. Thì bây giờ trước khi con già thì con xin cầu xin trước khi con già con cầu xin cho có một bé. Tại vì bây giờ con cảm thấy con đầy đủ rồi, thì xin có một bé để hiểu được lòng mẹ với con lúc nhỏ. Thì tạm thời thì bây giờ con thì thường thường tổ chức một năm một lần ở nhà. Con thì đã ăn đã uống anh em bà con dòng họ những người làm chung thì trở lại nhà con chơi. Thì thay vì người ta lợi thì người ta mua thùng bia thùng trái cây thì con không có nhận. Thì con xin tiền, con xin tiền thì mỗi năm con đem về nước của mình để cho những cái người nghèo. Thì năm rồi con xin được 12.000 mấy, năm nay con xin được 11.000 mấy. Thì con mới về đây năm ngày, con đi có tổng cộng là có 10 ngày. Tiền đi ăn ở chi phí, giống như giờ con đi đâu đó là tiền chi phí là của con, nhưng mà tiền con
chia sẻ
là tiền của từ thiện ra. Nhưng mà con xin là xin cho người nghèo, dù cho thân nhân của con nghèo con cũng không cho. Là tại vì con cảm thấy nếu mà con cho á thì bạn bè nó tao nuôi bà con tao không nổi, lấy gì tao nuôi bà con mày. Thì cho nên tuyệt đối là bà con thuộc gì bà con là con không cho, chỉ cho người nghèo. Thì đại cái ngày hôm qua con với chị Hồng á đi về quê, đó là Hiệp Phước và Vĩnh Đông, thì cũng đi phát gạo được mỗi bên được 30 phần gạo là 25 kg gạo ngon, rồi chia sẻ 500.000 mỗi người. Thì khuya nay thì tụi con đi đi đọc trăng
Vĩnh Châu.
Sóc Trăng. Dạ. Thì con nhờ Nico ở dưới là người ta giới thiệu con, thì cho là được 500 hộ. Thì con cũng cầu xin ơn trên. Thì con cũng không có thể nào trước mặt cha mà con nể cha là chỉ cầu xin Chúa. Thì con dùng cái chữ là cầu xin ơn trên cho phước con để giữ được cái quan hệ giữa relationship những người ở nước ngoài, để gom góp cái số tiền đó để con đem về đây dân của mình nghèo, giúp đỡ một phần nào thì hay phần ấy, chứ nói là cho nhiều thì cũng không khó cha. Thì con cảm thấy con làm được những gì trong khả năng con thì con cứ làm, còn trời ban cho vui vẻ ngày nào thì hưởng ngày nấy. Dạ,
còn con.
Dạ con nói vậy đó.
Không.
Dạ không có nói được gì
hết. Nói. Không. Chúa.
Con đi bộ sự đức tin.
Cứ xin đức tin của mình làm gì mà làm như là Phêrô Chúa Chúa vậy. Con thấy người ta không có đạo mà ta còn mạnh dạn ta nói về cái niềm tin của mình, về cái sắc tín của mình. Mình là người Công giáo là mình phải mạnh dạn tuyên xưng lòng tin của mình ra để cho người ta biết đến Chúa. Thưa anh chị em, sở dĩ mà cái cô bạn này cô ấy chưa biết đến Chúa hoặc không biết đến Chúa không phải lỗi của cô ấy, không phải lỗi của cô ấy, mà tại vì lỗi của chúng ta, những người Công giáo mình, những người Công giáo của mình. Mình không có giới thiệu Chúa cho người ta, nhất là bằng cuộc sống của mình. Bằng cuộc sống của mình không giới thiệu Chúa cho người ta thì làm sao người ta biết, là một. Cái thứ hai nữa là bằng cuộc sống của mình, đôi khi cuộc sống của mình lại không bằng người ta. Người ta biết những ngày nghỉ về đây đi làm việc bác ái, còn mình thì những ngày nghỉ ở đây mình lo mình đi ăn chơi chẳng hạn. Thì ủa sao kỳ ấy, người không Công giáo mà tay làm bác ái, còn Công giáo thì đi chơi là sao? Anh chị em thấy không? Cho nên là trước mặt Chúa, Chúa sẽ không hỏi tội cái cô này là tại sao cô không biết Chúa, nhưng mà Chúa sẽ hỏi tội những người Công giáo là tại sao con không giới thiệu Chúa cho người đó. Lỗi là lỗi ở chúng ta là chỗ đó. Và bao nhiêu là cơm ăn áo mặc gạo tiền ta đã ban, tất cả những người cha ban cho con, con không loại trừ người nào. Thế thì tại sao những người không Công giáo mà Chúa trao phó cho mình lại không có nhiệm vụ, không làm tròn nhiệm vụ là rao truyền lòng thương xót của Chúa cho người đó, cho họ biết. Cho nên con đừng có ngại, đừng có sợ, mạnh dạn cho mọi người biết con biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, còn cuộc sống mà biết đúc biết đến lòng thương xót Chúa như nào, nói cho mọi người nghe.
Mạnh dạn. Con tên là Hồng, con ở Melbourne, Victoria. Con đi vượt biên năm 87, ở Thái 2 năm. Con định cư ở Úc năm 89. Thì con mới biết đến lòng thương xót Chúa cách đây khoảng 2 năm, là năm 2012. Con về tháng 2. Con biết lòng thương xót Chúa mà lúc đó con chỉ nghe trên dĩa thôi, chứ con không có đi đến nhà thờ Chí Hòa. Nhà chồng con ở gần đất gần Chí Hòa, cách có mấy trăm mét thôi, và con không có đến. Rồi cho đến lúc con cầm cái dĩa của cha về lên trên xe, mỗi ngày con lái xe con đi làm sáng con mở, chiều về con mở, đi lúc cứ lúc nào là con cũng mở. Con vừa nghe mà con vừa lái. Có một cái điều là con không có bị phân tâm. Cái con càng con nghe con càng thấy thấm, nó thấm từ từ, nó không thấm một lúc đâu, nhưng mà con càng thấm. Thứ nhất là cái tâm tánh nóng của con nó ba chợn lắm, ba hồi nó nóng, bốn hồi nó vui thất thường lắm. Con nói là chính con những cái con khẩn trô con được cái tánh của con không biết làm sao.
Chẳng
nhưng mà con nghe
chẳng đâu hơn gì con đâu.
Dạ.
Ai vậy thôi. Con người mình ai vậy thôi.
Nha, được con càng nghe càng thấm được con giới thiệu cho người bạn của con cũng là chủ của con. Tánh đi cũng nóng lắm. Con đi rồi vui đó rồi choảng đó rồi xong bỏ. Không có ấy, nhưng mà cái con rồi có một hôm con trai của con nói tới tiếp là người bạn của con có hai người con trai là theo đạo trở tội hết rồi.
Cô vừa xong hả?
Dạ, có hai người con, một con trai gái, con trai tên là Daniel, con gái tên là Stephanie, cũng đã rửa tội xong hết rồi. Thằng Daniel thì nó vô rửa tội, xưng tội và thêm sức. Y không có ai quen Công giáo, nhờ con làm godmother. Vào năm tháng 4 năm ngoái, con nhớ như không lầm là tháng 4 năm ngoái. Và con nhận lời Dạ con nhận lời. Và con còn thêm một đứa con gái. Con nói với lòng con sẽ nói bỏ chút thời gian. Tại vì nếu mà cha con mình mà cho học trường đạo á, thì họ dạy rước lễ thêm sức xưng tội hết trong đó hết. Chỉ có tới ngày cái là mình đi dự thôi. Trong đó cô giáo hướng dẫn hết, học hát, học đọc kinh, ca đoàn gì hết. Đó là trường công giáo. Nhưng mà bây giờ người bạn con chuyển qua bên trường tư. Dạ trường tư nó không có công giáo. Thì mình muốn con mình học á, thì mình phải vào lúc 3 giờ hàng tuần, con nhớ không làm như một tuần có một ngày để con hỏi lại cha Tiến không anh đó, đưa về trường công giáo cho nó học giáo lý. Và mỗi một tuần hình như có một tiếng, tiếng rưỡi. Thì sau đó bắt đầu hoàn tất rửa tội. Tức là baptism thì con nói như rửa tội. Rồi reconciliation là xưng tội. Xong tới là tôm sức. Dạ. Đó. Thì con sẽ làm Godmother cho thứ hai nữa. Nhưng mà vì tụi con bận rộn quá cha biết không. Nhiều khi nói cũng tội lỗi, cũng tiền quá làm, lo làm quá, không có thời gian dẫn nó. Mà con thì tiếng Anh không giỏi, mà nó thì nó tiếng Anh, con thì nó tiếng Việt. Nó nghe, nó hiểu, nhưng mà nó trả lời con tiếng Anh không à.
Con không hiểu.
Con không hiểu, cũng điếc thôi. Dạ, nó nhưng mà con sẽ hứa cố gắng kỳ này về con thử coi, con cho thêm một đứa Stephanie nữa. Nó làm dấu mà làm tay trái. Con bắt nó qua tay phải, để cha biết không, hôm mà nó lên làm rồi lỡ thêm sức á. Ông Đức giám... Đức giám mục dạ đưa bánh, nó cầm nó không ăn, nó để đem về nhà, nó đem về cho mẹ nó khoe, mẹ nó coi. Con mới kêu nó không, con ăn đi, con bỏ vào miệng, con không đem về chỗ. Dạ thì tới ngày con nghe rồi con đem dĩa của cha về, con giới thiệu mấy người trong lò con toàn Phật giáo không à. Dạ dạ họ nghe, họ từ từ họ thấm, họ hiểu rồi. Tụi con quy được món tiền là con dẫn con người bạn con về đây thì con đi làm việc bác ái thôi.
Dạ. Con chia sẻ mọi người sao con của con theo đạo sao như thế nào, chia sẻ cho mọi người hay quá.
Vậy con phải nói hết luôn hả?
Nói luôn, nói thật luôn, nói thật luôn.
À, thật sự là con lập gia đình, chồng của con á là đạo Chúa, con á thì ba đạo. Thì tại vì sorry cha là con ly dị rồi, thì con không có biết cách mà dạy con vô đạo Chúa, thì con mới cho nó vô đạo trường đạo. Nhưng mà cha, tại vì con bây giờ một đứa lên lớp 7 nó xa với lớp 4, cho nên á đứa nhỏ đó nó không làm cái lễ cuối cùng được á, là nó phải đi theo ông anh của nó vô trường tư, rồi con không có cho nó vô làm lễ cuối cùng, nó làm hết rồi. Dạ thì từ đó con mới biết Chúa. Nhưng mà lúc mà có chồng á thì rất là độc tài, nóng nảy, ngang bướng. Thì con không có chịu nghe lời, không chịu nghe Chúa là Phật, không tin. Nhưng mà khi mình, con người mình á, té, đứng lên mới là vững. Càng mới lớn lên, càng thành công là sẽ càng thất bại. Mà càng thành công lớn á, con người rất là độc tài. Mà khi độc tài mà té xuống rồi mà đứng dậy được, con cũng sắp sửa bị tâm thần.
Bị tâm thần.
Con phải con đi á thì rất lâu, con về Việt Nam á thì con thấy gia đình của con nghèo lắm. Con mới con làm bảo lãnh, thì con hồi xưa thì bảo lãnh là chỉ bảo lãnh giả thôi, để đi qua nước ngoài. Thì con cũng lớp nào làm có tiền mướn người ta về bảo lãnh bà con mình qua, lớp nào vợ chồng mình, chồng thì bảo lãnh thằng em, con nhỏ em, mình thì bảo lãnh thằng em. Thì có nghĩa là mình đem nhiều người thân của mình qua, càng nhiều thì càng tốt, để mọi gia đình lo cho một gia đình con lo cho một người. Thì không ai con lo cho một cái nhỏ em mà con thương nhiều nhất. Thì cũng vì cái độc tài và cũng vì cái tự tin mình thì mình cũng sơ sót một chút xíu, thì không ai gia đình con bị tan vỡ, cũng vì cái bảo lãnh thì con cũng té rất là đau. Nhưng mà cũng nhờ ơn trên, thì khi mà mình đau á mình mới giữ nghĩ là cái quá khứ của mình, cái lỗi của mình, cái sai của mình. Còn khi mình thành công á không bao giờ chấp nhận mình sai, không bao giờ nhìn qua cái quá khứ của mình, mà cứ bướng lên những gì mình làm, nhìn thẳng lên mà đi. Thì khi con sai rồi á, con biết là mình sai thì con nghĩ một là lớn lên, hai chắc là mình cũng nhờ ơn trên giúp đỡ cho mình. Càng ngày thì sau khi ơn trên giúp đỡ con đứng về được, thì con hiện giờ thì về mặt tài chánh con rất là, có nghĩa là cấp đôi hồi xưa khi có chồng. Còn về mặt hạnh phúc con cũng cấp đôi, nhưng mà con chỉ thiếu, thì con mới lập gia đình 2 năm nay, thì chắc có thể cha quên con. Lò con thì bán bánh mì cũ á, thì con bỏ cho con heo. Thì mỗi lần mà lâu lâu con gửi chị Thảo đem về để nhờ cha giúp đỡ cho dân, thì cha có gọi qua nói chuyện với con, thì con cũng nói không sao cha này nọ, nhưng mà chắc cha quên con. Thì anyway thì con mới lập gia đình lại năm rồi, tháng 11. Thì
quả đất tròn ha.
Quả đất tròn. Thì cũng ơn trên cho con là ông này cũng chưa có gia đình, rất thương hai đứa con. Là con nói là từ ngày quen nhau tới nay con không biết quá khứ, ai minh tương lai, nhưng mà đại khái là con quá mãn nguyện. Thì con cũng không biết nói gì thì hết rồi á, là có nghĩa con có gì con nói hết, không có gì giấu hết á. Hồi nãy thì con giấu.
Rồi con, rồi. Dạ, con đứng lên, con đứng lên.
Con nói chắc không
được. Rồi giờ tới con.
Dạ vâng, kính thưa đoàn thể dân Chúa của lòng thương xót Chúa. Kính thưa cha, con thì đau khổ nhiều, đến từ giờ con đói ra con đói không được, con khóc luôn à. Giờ con ngồi con khóc luôn à. Ba mẹ con thì người theo đạo năm 1957, tụi con gia đình lập theo đạo. Rồi con thì...
Con tên gì?
Dạ, con tên là Nguyễn Thị Thảo. Năm nay con 64 tuổi.
Đang ở đâu?
Dạ con ở 164 Chu Văn An, phường 2, quận 6 chứ. Thì ông xã con ở bên Phật mà mất năm nay 16 năm. Dạ con ở nuôi mấy đứa con ăn học ở bên Mỹ đó chứ. Rồi trong cuộc sống con cũng có nhiều cái thăng trầm lắm bây giờ. Thành tự đó con thấy con đau khổ lắm, nhưng mà con được nhờ ơn Chúa lắm. Phải có thể nói rằng là cái gia đình con đó, con của con đứa nào cũng trở lại đạo, chỉ còn hai đứa út thôi, có 5 đứa con. Không có hai đứa út đó là nó chưa theo đạo thôi cha. Rồi con của con nó đi qua bên Mỹ, một đứa bên Chicago, nó có 3 đứa con rồi. Rồi còn đứa ở Việt Nam nó cũng đi đạo được hết. Rồi cháu cho con cháu Quân đó, thì cháu đang học bên Mỹ đó, cháu đi nhà thờ Anthony ở bên Úc lần nữa cha. Thì nó cũng rửa tội, nó bảo má đừng có nói, để con có một cái đức tin. Rồi con thấy con của con có một cái đức tin rất là hay, nó được nhờ ơn Chúa lắm đó cha. Và chính từ 16 năm nay, rồi con thấy con ở như vậy đó, con nuôi con của con ăn học, nhà cửa con xây dựng lên, rồi hãng xưởng. Con thể nói là mấy người đó họ phân bì với con, nhiều người phân bì với con, nói sao cái bà Thảo này Chúa ban cho bà, sao bà được tốt như vậy. Con nói thiệt với cha, thành thử ra con lúc nào bây giờ mình nói ra mình có thể nói ấy quá, nói nịnh nó hót, nhưng mà con đúng là con giờ Chúa ơi, con chỉ biết bám đâu Chúa thôi. Tứ thân phụ mẫu là chết hết rồi, thì bây giờ anh em thì ai ở bên nước ngoài hết 50-70 người, đây cái gia đình này thì ở bên Úc mấy gia đình. Thành thử ra con bây giờ con chỉ biết là sống bám vào nhờ Chúa, mà nhờ con cứ đọc kinh lòng thương xót Chúa. Con ngồi lên xe con đi đây tới bến Lức là con cứ đọc một chuỗi lòng thương xót Chúa, rồi là con tới đó rồi mà giờ nào rảnh là con phải đọc, con cứ nhờ con bám Chúa. Rồi con có lập một cái đền thờ Đức Mẹ, lúc nào con để là kỷ niệm là con được mà Chúa nhậm lời, thành thử ra được mẹ phù hộ cho con mà làm tới ngày hôm nay, hãng xưởng có, nhà cửa có, mỗi đứa con một căn. Rồi trong 16 năm qua thì con đã chồng chết cho mua được mấy căn nhà làm lên, hãng xưởng cũng vào khoảng tới cũng mày tới 30 tỷ, rồi là mối lái cũng rất là nhiều, máy máy từ từ một máy, hai máy, ba máy, giờ 4 máy nữa cha. Con mới làm thêm một cái máy nữa.
nữa. Thế thành là cũng 5-7 tỷ đó cha. Thành tự công nhân cũng 70 người, 80 người. Con cứ làm vậy nó cứ hỏi ta ế đâu mà cứ chú mà sao cái bà này hay vậy, có bảo vậy cha. Con bảo mấy người phải biết cầu xin Chúa, con cứ đi đâu con cứ cầu xin hoài. Rồi con cứ vậy chỗ này 2 triệu nhân là lòng thương xót Chúa thì con chỉ có không nhiều. Con chỉ có mỗi tháng kêu cô Lan tới thì 2 triệu thôi. Còn đi dòng chú cứu thế, đi các nơi đó cha. Con đi con làm nhiều chỗ từ thiện lắm mà thì Chúa mà ban cho con có là con cũng không
rồi,
quên được.
Rồi chị nói đau khổ như thế nào, kể cái đau khổ nó về cái phúc nhiều quá về cái khổ như thế nào. Có khi dạ, mình con... nói nhiều cái phúc quá rồi người khác nghe bảo sao bà này sướng quá làm chứng cái gì.
Vâng, nhưng mà cái khổ như thế này, nhiều khi mà con có một đứa con gái nó mà con nói nó không nghe cha. Nó cũng quen một người bên Phật mà nó ngang trái lắm mà con chỉ đau khổ vì con có đứa con gái nó thôi. Còn cái cháu lớn đứa nào cũng lập gia đình cũng tương đối được hết đó cha. Nó cầu đọc kinh, nó bảo con cứ đọc kinh cầu nguyện. Mẹ ơi, trong tuần này con làm ăn con thấy có lời nhiều đó. Bây giờ con đi ủng hộ cho cái phần cơm nhà thờ chứ cứ một ngày là 1 triệu đó. Thì để cho 70 phần ăn đó cha, cho mấy người xe ôm gì đó thì đi. Được rồi con cứ bây giờ con cứ con bị bệnh nay 4 tháng con bị tai biến mạch máu não đó nha, tay với chân con giờ nó yếu lắm. Anh từ con bàn giao cho cháu. Thế xong rồi con bây giờ thôi vậy cho má, bây giờ má đi đọc kinh cầu nguyện để cho má khuây khỏa cái tinh thần của má, thì để cho tụi con học hỏi đi, để cho biết là bây giờ các cháu nó ấy, cho con chỉ còn buồn một đứa con gái của con đó. Thì ôi thôi nói nó không biết nghe đó cha. Thì bảo nhiều khi bảo dắt mẹ đi lễ đọc kinh cầu nguyện nó cứ lơ là cứ buồn nó mới cứ còn phải đọc kinh cầu nguyện đó cha. Vâng, thì con chỉ cũng muốn là cầu xin Chúa ban cho con có sức khỏe, con có làm cố vấn được về vấn đề hão sữa để con có tiền.
Rồi, cảm ơn chị nhiều. Dạ. Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta mời từng người lên kể thì có lẽ là mình sẽ thấy cuộc đời của mỗi người chúng ta là một cái vở bi hài kịch, trong đó có vui, trong đó có buồn, đúng không ạ? Và mỗi người vừa mới kể chuyện ra thì ta thấy được rằng là họ phải trải qua những giây phút lên voi và xuống chó. Chỉ có người cuối cùng thì thấy lên voi khá nhiều. Lên voi khá nhiều. Chúng ta đôi khi mình làm chứng, mình kể ra những cái thánh giá của mình quá nhiều, có khi người ta nghe người ta bảo sao mà theo Chúa gì mà thấy khổ quá vậy, đúng không ạ? Rồi hóa ra đôi khi người ta đâm ra cũng đâm nản chí đấy, nhụt chí với người mà đức tin còn non yếu. Chúng ta cảm ơn Chúa cho cái bà vừa rồi, bà 60 tuổi, bà lên bà cứ kể. Mà nếu mà ta không nghe, mà không đặt vào trong cái tâm tình của bà đó, thì ta sẽ dễ có cái hơi bị dị ứng rồi. Sao bà này bà giàu có, bà khoe khoang đủ thứ. Thực sự ra thì anh chị em mình phân biệt là không phải ta khoe khoang, cái khoe khoang là khác. Còn cái mà mình kể những ân huệ mà Chúa ban cho mình là khác. Đôi khi mình hay nói những cái điều đau khổ của mình ra, mà mình lại không nói những cái điều tốt lành của mình nhận được. Ta làm chứng ta ít khi ta chịu nói cái đó, làm cho người ta nghe ta bảo sao mà toàn thấy đau khổ không vậy. Thế thì tôi thấy một cái bà cuối cùng bà lên bà kể ra bà hãng xưởng này, rồi con bà thế này, rồi bao nhiêu người như ở Úc, bao nhiêu người ở Mỹ thế này. Có khi ta có cái đó mà ta lại không nhận ra rằng đó là ân huệ mà Chúa ban. Nó khác nhau một chỗ đó thôi. Khác nhau một cái chỗ đó thôi. Ta chỉ nhích một tí thì ta thuộc về Chúa, mà ta nhích một tí thì ta thuộc về thế gian. Có những người kể tất cả cái đó và hãnh diện rằng đó là do công sức của tôi, khôn khéo của tôi, khôn ngoan của tôi, hoặc là may mắn của tôi. Chẳng có gì gọi là may mắn hết đó. Đó là ân huệ Chúa ban, đúng không chị?
Không,
đúng
bao
không?
Giờ con nói là bây giờ con làm ra ai nó con không có cái sức con như thế này mà sao làm nổi cha. Sức rồi chân tay yếu tay mềm, mà giờ ông xã con hồi xưa sống á, thì giờ con mua cho mỗi đứa một căn nhà này, rồi hãng xưởng con dựng lên, con phải chỉ ơn Chúa, sợ con lập có đền thờ, con thờ đức mẹ đó, con kính.
Vâng, ấy thưa chị em, ta xác định một cái điều đó là tất cả là hồng ân, tất cả là
hồng ân.
Trên tất cả mình nhập lại lần nữa, tất cả
là hồng ân.
Lần nữa,
tất cả là hồng ân.
Tất
cả là hồng ân, dù là mình được những điều may lành hoặc là mình gặp những điều chưa may, mình dù mình gặp những điều hợp ý mình hay là những điều không như ý mình mong muốn, mình chờ đợi, thì tất cả đều là hồng ân. Vì Chúa Giêsu nói rằng tất cả những ai đến với ta, ta không loại trừ. Thấy không ạ? Chứ không loại trừ. Đôi khi mình nghĩ rằng khi tôi gặp không may, khi tôi gặp tai họa, khi tôi gặp tai nạn, khi tôi gặp cái điều này, điều khác, là tôi bị Chúa loại trừ, tôi bị Chúa quên, bị Chúa bỏ rơi. Phải không? Những người đau khổ, những người bệnh tật, những người làm ăn thất bại, những người nợ nần, những người thất tình, thất nghiệp, dường như cứ xin tôi cầu nguyện và cha ơi Chúa bỏ con rồi, cha ơi Chúa không nghe lời của con rồi, cha ơi có lẽ là vì con tội lỗi quá cho nên con cầu khẩn Chúa không nghe, thôi cha gần Chúa cha cầu nguyện giùm con. Đúng hay sai?
Sai.
Sai. Có ai là người không tội lỗi đâu thưa anh chị em? Ai trong chúng ta dám nói rằng tôi là người công chính đây, người đạo đức đây, này tôi cầu cho này nha, đạo đức đây lắm đấy nha, đây 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 muốn cầu gì đây, cầu cho, có ai dám nói vậy không? Không, tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi, những con người mà luôn luôn khẩn nài lòng thương xót Chúa, cho nên mình mới được Chúa hướng dẫn trong chuỗi kinh lòng thương xót là vì cuộc khổ nạn
đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Xin Cha thương xót chúng con và
toàn thế giới.
Toàn thế giới là có loại trừ ai nữa không?
Không.
Cho nên Đức Giêsu nói rằng tất cả những ai đến với tôi không có loại trừ. Tất cả những ai mà Cha trao phó cho tôi không loại trừ ai hết. Chứ không loại trừ bất kỳ một ai hết. Cho nên khi mình gặp những điều không như ý mình, những điều mà mình cho rằng tai nạn, tai họa hay là tai ương hay là tai ách vân 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 vân, thì ngay cả những cái điều đó Chúa cho phép nó xảy ra. Và khi cho phép nó xảy ra như vậy, mình gánh chịu những cái điều ấy thì cũng nằm trong lòng thương xót của Chúa. Chứ không phải là khi mình bị như vậy là Chúa loại trừ mình. Chúng ta thấy giữa hai con người, một già một trẻ, một già một trẻ, anh chị em nếu mà nghe lời chứng chúng ta phải chịu khó để ý nghe cho kỹ. Một già một trẻ, một có đạo, một không có đạo. Mà cái người trẻ này, cái cô chủ lò bánh mì bên Úc này, cô ấy nói chúng ta một điều, đó là con rất thành công, lúc trẻ con rất thành công. Và khi con rất thành công như vậy thì con độc tài, độc tôn, độc đoán, đúng không? Con không cần biết ai hết, con tự tin vào bản thân con.
Dạ.
Con chẳng cần ai hết.
Dạ đúng.
Đó, chúng ta thấy không? Vậy có phải là những người mà được thành công như vậy là những người được Chúa thương, còn những người thất bại là Chúa không thương không?
Không.
Rõ ràng. Có phải là những người mà thành công như vậy thì được Chúa đón nhận, còn những người mà thất bại là Chúa loại trừ không? Không. Tất cả những ai đến với tôi sẽ không loại trừ. Mà khi đến với Chúa, Chúa ban cho được thành công, được mọi sự may lành như vậy, lại không nhận ra ơn huệ của Chúa. Chị thấy ghê không? Ghê lắm. Mà chị nói rất rõ, càng trẻ bao nhiêu mà càng thành công sớm bấy nhiêu, càng chết sớm bấy nhiêu. Đúng không? Nhiều người háo thắng, ta mới Việt Nam mình mà gọi là bạo phát, bạo tàn. Càng phát sớm bao nhiêu thì càng tàn sớm bấy nhiêu. Chứ đừng có tưởng là tôi trẻ tôi thành công như vậy là tôi ngon, chưa chắc đâu thưa anh chị em. Cho nên Thánh Kinh nói với chúng ta rằng khốn cho những người mà tuổi trẻ không trải qua những khó khăn, những thử thách và những thất bại. Khốn cho những người trẻ mà không trải qua những cái đó. Tại vì như người bạn chúng ta vừa mới chia sẻ, chính ngã ngựa như vậy mới nhận biết con người thật của mình. Nếu mà chị cứ thành công mà không ngã ngựa, có lẽ bây giờ con người chị nó sẽ như thế nào ta có thể tưởng tượng ra được. Một con người chắc chắn là chị không có ngồi cái ghế thấp tè như thế này, không ngồi trong căn phòng nóng bực, nóng bức như thế này, và không có chen chúc như thế này với chúng ta đâu. Đúng không ạ? Chị đang là ngồi ở trong máy lạnh, cho ngồi ở trong nhà hàng 5 sao, rồi thì đi máy bay, đi du lịch, chứ chẳng có mà về mà đi đến những vùng sâu vùng xa lặn lội vô trong những hang cùng ngõ hẻm mà đi đến với những con người nghèo khó đâu. Chỉ không quên cái quá khứ của mình là một cái quá khứ nghèo, nghèo đến mức độ mà bây giờ thèm khát được làm mẹ, mà cái thời mà mình làm mẹ mình đã không làm được chuyện đó vì quá nghèo, phải bỏ hai đứa con đó mà lo đi làm, không có thời giờ mà chăm sóc, mà có ầu ơi dầu cầu vang đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, mẹ đi trường học, mẹ đi trường đời, không có cái thời giờ mà bồng ngẫm con mà ầu ơi như vậy, đúng không chị? Cho nên bây giờ chị ta khao khát rằng xin cho con có một đứa con để bây giờ con được thực sự là mẹ mà chăm sóc nó, được ấm nó, được cho nó bú, được nâng niu nó, được thay tã cho nó, được làm cho mình thực sự là một người mẹ khi mình chăm sóc con của mình, chứ không phải mình chỉ là người đẻ ra cái đứa con đó rồi giao cho người khác làm, mình đi lo kiếm tiền. Bây giờ rất nhiều người lâm vào cái hoàn cảnh đó, làm mẹ nhưng mà thực sự không làm được cái thiên chức làm mẹ để có thời giờ có điều kiện mà chăm sóc đứa con của mình, vì cái hoàn cảnh phải lo làm ăn. Ít khi mà có của ăn rồi, làm ăn rồi đó, bây giờ muốn làm mẹ quay trở lại, 12 năm qua nó đã qua mất rồi, cái đứa bé nó đã lớn lên rồi, mà lớn lên không trong vòng tay của mẹ hiền, mà trong có khi vòng tay của bảo mẫu hay là của cô giáo nuôi dạy trẻ hay cái gì đó. Chúng ta thấy một cái điều mà Chúa công bằng vô cùng, Chúa công bằng vô cùng. Cho nên chị ta thành công hết tất cả mọi chuyện đó, mà có cái điều mà quan trọng nhất là làm mẹ thì lại không làm được. Mặc dù sinh ra đứa con mà không có thời giờ để làm mẹ, bây giờ có thời giờ để làm mẹ thì lại chưa sinh được đứa con. Chúng ta thấy rõ ràng Chúa công bằng vô cùng, Chúa công bằng vô cùng. Vì vậy mà có những lúc ta ngã ngựa, có những lúc ta thất bại, có những lúc ta gặp hoàn cảnh không được như ý, hãy tạ ơn Chúa. Vì lúc đó ta mới có thời giờ mà nhìn lại cái con người thật của mình. Có thất bại ta mới biết được con người thật của mình như thế nào để mà sửa đổi. Vì nếu mà không thất bại, chị sẽ không nhận ra rằng mình quá cao ngạo, mình quá độc tôn, mình quá độc tài, mình quá độc đoán. Mình thành công quá mà, thấy không ạ? Ta đâu có biết mình nữa. Cho nên khi mà mình ngã ngựa rồi, như là Phaolô ngã ngựa rồi thì mới giật mình tỉnh ngộ. Trong bài đọc 1 ta thấy ông Phaolô còn đang hăng say lắm, sách Tông đồ công vụ. Còn ông Saulô, tức là Phaolô nhà mình ấy, thì cứ phá hoại hội thánh. Ông đến từng nhà lôi cả đàn ông lẫn đàn bà ra mà tống ngục. Ta thấy Phaolô lúc mà chưa ngã ngựa còn đang hăng say lắm, đâu có biết mình sai, vẫn cứ đến những nhà người Kitô hữu lôi cả đàn ông đàn bà ra mà tống ngục vì tưởng rằng mình đang làm đúng. Thì người chị em của chúng ta qua cái chia sẻ đó cho mình thấy rõ ràng là những thất bại, Việt Nam mình nói rằng thất bại là mẹ thành công, thất bại là mẹ thành công. Có khi mà mình nghe mà sao kỳ quá, thất bại mà sao để làm mẹ thành công. Đó, qua câu chuyện của người chị em đó cho ta thấy rõ ràng là qua thất bại đó bây giờ chị mới thực sự là thành người, thành một người mẹ thực sự biết khao khát thực hiện cái thiên chức làm mẹ ấy, khó thực hiện chức làm mẹ ấy. Còn bà cụ 60 mấy tuổi đây, chúng ta thấy là bà hồn nhiên, bà cứ mở miệng ra là bà khoe mấy cái căn nhà rồi mấy tỷ rồi mấy cái này thế khác, bà cứ hồn nhiên như vậy. Nhưng mà cái điều quan trọng là bà quy về tất cả là ân huệ của Chúa ban. Cái quan trọng là cái đó, cái quan trọng là cái đó. Chứ còn có thì ai cũng có khi có nhiều hơn nữa. Nhưng mà người ta bảo rằng đó là của tôi, sức tôi, như là người chị em mình Úc nói, bà chủ nói, mì nói là của tôi. Rồi chúng ta thấy giữa hai người phụ nữ người già và trẻ đó có một người trung niên, cái cô mà gọi là làm công cho cái bà chủ lò bánh mì này. Thì lúc đầu cô dãy nảy, cô bảo là con không có gì để nói. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng là cô đã làm cái việc mà loan báo lòng thương xót của Chúa bằng cách là đến cái lò bánh mì, giới thiệu, mở băng đĩa cho người ta nghe. Và chính cô là người nghe đi nghe tới nghe lui, gọi là mưa dầm, thấm đất. Mưa dầm thấm lâu, thấm đất. Mưa ảo ảo cái gì nó trôi hết. Còn mưa dầm ngày này qua ngày nọ, nghe tới nghe rít gì nó mới thấm, mà nó mới thấm sâu hơn. Và cố trở thành người mà trong bài đọc 1 sách Tông Đồ Công Vụ nói rằng như là ông Philip. Vậy những người phải tản mác này đi khắp nơi loan báo lời Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Những người bị tản mác này đi khắp nơi để loan báo lời Chúa. Cô ấy về Việt Nam, cô đón nhận lòng thương xót của Chúa. Và Chúa ấy sai cô ấy đi trở về nước Úc, mà cô ấy đi loan báo lòng thương xót của Chúa ngay trong cái môi trường cô ấy đang sống, đó là cái lò bánh mì. Anh xem thấy đó, mỗi người chúng ta được mời gọi làm công việc đó là những người bị bách hại tản mát đi khắp nơi mà loan báo lời của Chúa. Chứ phải có nhiệm vụ làm cái công việc đó. Và khi mà bị bách hại, hồi ấy tại hội thánh tại Jerusalem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các tông đồ ra, mọi người đều phải tản mát về các vùng quê miền Jude và Samari. Và những người phải tản mát này đi khắp nơi loan báo lời của Chúa. Ta thấy tại Jerusalem bị bắt bớ dữ dội lắm. Mà lúc mà bị bắt bớ dữ dội, ta nghĩ rằng thôi chắc tiêu rồi, phải không? Chắc là đạo Chúa chắc tiêu rồi, tin mừng chắc bị dập tắt rồi. Nhưng mà không, chính khi mà bị bắt bớ như vậy đó thì lại làm cho những người ở Jerusalem phải trốn lánh đi về miền quê, đi các nơi khác. Và khi mà đi về miền quê, đi các nơi khác vì bị bắt hại, vì bị người ta cấm cách như vậy, thì lại là cái điều kiện tốt để mà họ đi loan báo tin mừng. Loan báo tin mừng. Và khi đi loan báo tin mừng như vậy thì chuyện gì xảy ra thưa anh chị em? Đó là ông Philippe xuống một thành miền Samari và rao giảng Đức Kitô cho dân cư ở đó. Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Philippe giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm. Chúa ban cho những người đi rao giảng tin mừng có quyền năng để trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Chúa nói, ta sẽ củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Phép lạ là để làm chứng cho những lời rao giảng đó là lời thật. Phép lạ để làm chứng cho rằng quyền năng họ đang có là quyền năng bởi trời, quyền năng của Chúa, chứ không phải bởi cái khả năng của họ. Nếu mà họ giỏi, nếu mà có quyền, có phải đi trốn không? Có phải đi trốn không? Không. Nếu mà họ có quyền thực sự á, nào dám đụng đến họ không? Không. Nhưng mà vì họ là những người cô thế cô thân, họ là những người dân chân yếu tay mềm, họ là những người thấp cổ bé miệng, họ chỉ có một điều duy nhất là họ có Chúa ở trong họ. Nhưng mà những người chống lại Chúa thì không cho họ loan báo, không cho họ làm chứng về Chúa. Họ đành phải trốn đi, lánh đi. Nhưng mà đi đến đâu thì quyền năng của Chúa ở với họ. Và các tông đồ giống như là ông Philippe ngày hôm nay giảng và dân chứng kiến những dấu lạ ông làm. Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị trúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. Và trong thành người ta rất đỗi vui mừng. Chúng ta thấy trong một hoàn cảnh rất là khó khăn như thế, trong một hoàn cảnh rất là khó khăn như thế, vậy mà người ta rất đỗi vui mừng. Anh xem đây có vui mừng không? Có vui mừng không? Cho người ta hóa tay vui mừng đây. Trong hoàn cảnh nào Chúa cũng có thể sắp xếp để ta có thể loan báo và làm chứng cho tin mừng được. Chúa nói đánh thành này thì chạy qua thành kia, và đi đến đâu thì ta cũng làm cái nhiệm vụ là loan báo tin mừng. Những người này về Việt Nam đâu nghĩ là mình lên làm chứng, mà hôm nay họ đến đây cũng đâu có biết đâu. Tự nhiên Chúa đưa họ đến đây thôi. Rồi tôi thấy lạ lạ quá, tôi lôi lên, thì hóa ra là ba người lên chia sẻ làm chứng rõ ràng về cuộc sống của họ. Cuộc sống mà cuối cùng cô này bảo là, bây giờ tôi nói thật ra tôi hết rồi, không giấu gì nữa hết á. Mình chẳng có gì được mà giấu giếm cả. Không, tốt cũng khoe mà xấu cũng khoe. Vì tốt hay xấu đều là cái dấu chỉ tình thương của Chúa trên con người của mình. Nếu mà không có ơn của Chúa thì ta còn xấu gấp mấy lần nữa, chứ không phải như thế đâu. và có ơn của Chúa thì ta còn tốt gấp bao nhiêu lần nữa. Vì đó là ân huệ của Chúa chứ không phải là khả năng của con người. Mình xác tín được một cái điều đó. Vì vậy mà khi mà ta đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, ta không ngại ngần gì hết, mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng. Như là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 huấn lệnh của Ngài bế mạc đại hội lòng thương xót Chúa trên toàn thế giới. Huấn lệnh của Đức Giáo Hoàng biết kết thúc đó là: các con hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Tôi đi tìm coi bạn nào có thể mà mời hai bạn lên được không? Hai bạn là lạ đó, lên đây. Cứ lên đây thử coi. Hai bạn lên đây, chúng ta cho chẳng có tay dẫn hai bạn, mời hai bạn lên thử coi. Bạn cứ mạnh dạn đứng lên. Cứ mạnh dạn đứng lên. Không ngại ngần gì cả, cứ mạnh dạn đứng lên. Rồi, đứng lên tại chỗ cũng được, không cần lên đây. Rồi, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì.
Dạ, con Nguyễn Trọng Hiếu.
Nguyễn Trọng Hiếu, Hiếu ở đâu?
Dạ, giáo sư Bến Cát. Dạ.
Hiếu nói to lên cho mọi người, loan báo mà làm chứng mà phải mạnh dạn lên. Rồi, hôm nay Hiếu đến đây với mục đích gì, chia sẻ cho mọi người?
Dạ, dẫn một người bạn của con đó nha. Dạ. Mới có rửa tội thôi mà chưa có theo đạo.
Dẫn một người bạn mới rửa tội mà chưa theo đạo. Thế là nghe thấy lạ lạ không? Rồi tôi mới chưa theo đạo, rồi sao nó kể cho mọi người như thế nào?
Bạn con thì mới rửa tội thôi mà chưa có từ nhỏ giờ chưa có đi nhà thờ, rồi chưa xưng tội đức lễ luôn đấy nha. Hiện nay con mời bạn con đến lên cầu nguyện với
bạn con đấy phải không? Con tên là gì?
Cháu trai con Tâm Nhân.
Nhân, dạ. Nhân bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ con hôm nay 36 tuổi.
36
dạ.
Tuổi, Nhân làm gì?
Dạ con tài xế.
Làm tài xế,
dạ.
Có vợ con gì chưa?
Dạ có vợ, hai con.
Dạ. Nhân rửa tội bao giờ?
Dạ thì nói chung nhà con thì có theo đạo nhỏ, nhưng mà tại gia đình cũng khó khăn quá, con không có ở nhà thường xuyên cho nên con không có đi lễ thường hồi xưa đến giờ. Dạ bây giờ thì nói chung tâm trạng nó bất an quá nên muốn tìm đến Chúa. Dạ.
Tức là con rửa tội từ bé.
Dạ.
Rồi sau đó là gia đình khó khăn.
Dạ, cho nên con không có sống chung gia đình, cho nên con đi buôn ba tùm lum hết. Không có. Dạ, bây giờ con tâm trạng nó bất an quá nên gia đình con nó không có được suôn sẻ lắm nên con muốn tìm đến Chúa thôi. Dạ.
Coi như là 30 mấy năm.
Dạ 36 tuổi.
36 năm luôn.
Dạ. Ông trước kia thì hồi nhỏ con cũng vẫn có đi học giáo lý nhưng mà con bỏ học rồi xong con mới đi ra đời con sống. Dạ.
Coi như là 30 năm.
Dạ. Chắc cũng cả đó. Dạ.
Khoảng 30 năm.
Dạ.
Chưa hề biết Chúa. Rồi cái duyên nào mà cho con gặp được cái Hiếu đây rồi đưa con đến với cha để con muốn quay trở về với Chúa, nói chia sẻ cho mọi người.
Nói cùng đây là vợ con là bạn của vợ.
À. Dạ. Vợ con là bạn của vợ Hiếu. Dạ. Rồi sao nữa?
Thì cũng trùng hợp với đạo với đó. Còn con với thời gian này con nó như vậy á, con mới tìm Hiếu đi lễ cho.
Dạ. À, tức là vợ con bạn. Dạ. Với vợ Hiếu. Dạ. Rồi giới thiệu với Hiếu.
Dạ.
Rồi sau nữa Hiếu chia sẻ cho mọi người.
Thì ra thì con cũng gặp bạn con thì con hỏi thăm thì bạn cũng nói cũng mới có rửa tội thôi mà chưa có xưng tội đức lễ, thì bạn con cũng nói hơi bữa nào có cầu nguyện của cha đó thì con dắt bạn con đi theo, rồi bạn con cũng hỏi thăm rồi này kia rồi phân cách rồi.
Rồi hôm nay con đến đi con thấy sao, thấy như nào, chia sẻ cho mọi người cảm giác lần đầu tiên sau 30 năm quay trở về với Chúa đến đây cầu nguyện chia sẻ, con cảm giác đầu tiên con thấy thế nào, cứ chia sẻ
trong lòng nhẹ nhõm hơn chút. Dạ,
nhẹ nhõm hơn chút. Dạ. Rồi sao nữa? Quyết tâm, quyết tâm gì?
Quyết tâm theo Chúa thôi. Dạ.
Quyết tâm theo Chúa thôi. Dạ, chúng ta cho hỏi tay thôi. Còn con? Lên. Con tên gì? Mày ra lên. Rồi con tên gì?
Dạ con tên Tuấn Anh.
Tuấn Anh, nó to lên Tuấn Anh. Tuấn Anh nói to lên Tuấn Anh đang. Rồi cho chào tay gặp tôi. Rồi Tuấn Anh bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Dạ con năm nay 28 tuổi. Con làm bên vi tính. Cha là hôm nay con đến đây là do dì của con á. Nhắn tin cho con địa chỉ ở đây. Kêu con tới.
Dì con ở đâu?
Dạ dì con ở Mỹ.
To lên con biết con trai mà nó to lên tiếng Anh. Dì con ở bên Mỹ rồi nhắn tin cho con sao? Nói nghe.
À, dì con kêu con ghé nhà thờ Kỳ Đồng.
Ừ.
Mua cho dì con mấy chú chẳng hạt.
Ừ.
Rồi mang tới nhờ cha làm phép.
Ừ.
Để con gửi qua cho dì.
Ừ.
Rồi mấy lần trước thì con có ghé ở nhà thờ Chí Hòa nhưng mà có một thời gian cha đi Mỹ rồi cái con không biết ở đâu á. Rồi con nghỉ tới giờ.
À, rồi sao nữa?
À, thì hôm nay con biết chỗ này thì con mới tới đây. Mai mốt là nếu mà con biết nó thì con tới nữa.
Ừ, con biết đây là một số chú bao giờ chưa?
Dạ rồi con biết lâu rồi.
À lâu rồi.
3-4 năm.
3-4 năm rồi. Rồi con biết đây là một số chú rồi con được chú ban ơn gì hay là chú nhận gặp gỡ chú như nào chia sẻ cho mọi người?
Cũng nhiều lắm chưa?
Ừ, nhiều quá kể cho mọi người nghe đi. Cho tập phát tay thưa anh chị em thưa các bạn. Được nhiều ơn chú quá mà mạnh dạn nói lên. Rồi rồi con nói như nào kể cho mọi người nghe.
Chung trong cuộc sống, công việc hay là về bên tình cảm của gia đình gì cũng vậy. Mỗi lần con gặp khó khăn thì lúc 3 giờ chiều con không có đi được á.
Ừ.
Thì con vẫn đọc 3 kinh tắp.
Ừ.
Thì con cầu xin thì đều được hết.
Ừ.
Nên con theo đến giờ 3-4 năm.
Ừ.
Chào hết.
Rồi, cảm ơn con. Chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rất tiếc là bạn ấy Tuấn Anh nhưng mà bạn ấy nói hơi bé. Mọi người nghe được rõ được không? Bạn ấy đến đây là do một người dì à? Và người dì bên Mỹ nhắn tin cho bạn ấy đến. Chúng ta thấy nó lạ, người bên Mỹ nhắn tin cho người Việt đến gặp người Việt ở bên Việt Nam. Rồi cái thứ hai nữa là bạn ấy cho biết là đã biết đến lòng thương xót suốt 3 năm nay. Và cứ âm thầm như vậy, cứ mỗi 3 giờ chiều thì dì mình vào lòng thương xót Chúa bằng lời nguyện tắt là kính lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con tín thác vào Chúa. Vì Chúa Giêsu nói Faustina rằng nếu mà con đến được nhà thờ, con đến được nhà nguyện, con đến được với cộng đoàn mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa giờ đó thì tốt. Nhưng mà nếu hoàn cảnh nó không cho phép, hoặc là mình sức khỏe hoặc công ăn việc làm hoặc cái điều kiện nó không cho phép, thì lúc đó bất cứ ở đâu con chỉ dành lấy một giây, một phút nào đó vào 3 giờ mỗi ngày dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa với một cái lời nguyện tắt là kính lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu
như thác nguồn thương xót chúng con tín thác vào Chúa.
Đó, như vậy thôi. Là lúc đó mình nhắc nhở mình đây là cái giờ cực thánh, đây là giờ của đại dương lòng thương xót Chúa tuôn trào. Giờ mà Chúa chết vì yêu thương nhân loại, giờ mà máu từ trong trái tim Chúa đổ ra, giờ mà trái tim Chúa mở ra, Thánh Thần ban tràn xuống cho nhân loại. Thì anh chị em bất cứ ở đâu, có tôi có anh bạn ở bên Mỹ, anh ấy về, anh ấy kinh doanh làm ăn buôn bán khá lắm. Anh ấy đi Việt Nam rồi Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, cứ 4 nước đi nhà đi trong trống, mở nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh làm ăn lớn, thành công nhiều lắm. Nhưng mà cũng giống như là chị ở đây, chủ lò bánh mì ở đây. Cái điều mà anh sợ nhất là khi mình thành công như vậy thì mình dễ phạm tội hơn. Thành công, càng thành công thì càng dễ phạm tội. Vì càng thành công càng có tiền, càng có quyền. Thì anh bảo là đi đến đâu con chỉ cần búng tay cái là xong. Chị em hiểu cứ búng tay vậy. Vì anh nói là phụ nữ họ bám như đĩa. Vì thấy mình có tiền, có quyền mà. Cho nên là họ cứ bám. Rồi họ sẵn sàng là chiều chuộng cung phụng đủ mọi thứ hết. Cho nên nói rằng càng thành công bao nhiêu con càng thấy nguy hiểm bấy nhiêu. Nguy hiểm bấy nhiêu. Và vợ anh ấy là người mà làm cái chương trình vi tính. Thì vợ anh ấy soạn một cái chương trình vào trong máy vi tính của anh ấy. Là cứ đúng 3 giờ, thì anh ấy xài vi tính mà. Cứ đúng 3 giờ là tất cả mọi cái chương trình nó tắt hết. Chỉ còn mỗi chương trình lòng thương xót Chúa nó nổi lên. Anh muốn làm gì làm nó cũng nổi lên, anh không có bật cái khác được, không mở bất cứ một chương trình nào khác. Chị vợ anh dân một chuyên môn vi tính, trên anh ra xách cái laptop đi đâu là vợ anh cứ gài cái chương trình đó. Anh đang làm văn phòng, đang đúng 3 giờ mọi cái nó tắt sạch hết. Đang đang lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa, nơi cảm ơn vợ, nhờ đó mà anh giữ được linh hồn tới giờ. Chứ không thì anh bảo là con tiêu lâu rồi, vì nó nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Cám dỗ nó lớn lắm. Thưa anh chị em, đấy, thì những cái lúc mà ta gặp khó khăn, những lúc gặp thử thách như vậy, một là ta đi xuống luôn,
giống như là chị nói là có thể con bị tâm thần luôn, có thể con buông xuôi luôn. Có những người trường hợp đã như vậy. Mà một trong những người đó trong 12 tông đồ đó là ông gì?
Judah.
Ông thất vọng về chính mình. Ông thất vọng về chính mình và ông không tin vào lòng thương xót của Chúa. Cho nên ông ấy tự tìm cách giải quyết cho mình. Ta không có xét đoán là ông ấy số phận ông sẽ đi về đâu, đó là phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà có cái kết cục là kết cục buồn, đó là ông tự ông kết liễu đời của ông. Vì ông không tin vào lòng thương xót của Chúa, ông không tin rằng tội của ông lớn như vậy mà có thể được Chúa tha. Thì có khi gặp thất bại ta bị ma quỷ nó lôi kéo vào cái đường đó, có. Và có nhiều người ngày hôm nay cũng đang bị ma quỷ nó làm cho mình đi vào cái con đường là thất vọng rồi đi đến tuyệt vọng, không tin vào lòng thương xót của Chúa. Ngược lại, cũng có nhiều người như là những người anh chị em vừa mới chia sẻ là chính khi gặp mà thất bại như vậy, mình mới tỉnh ngộ ra, mình mới nhận ra quyền năng của Chúa như thế nào. Và mới quay trở về với Chúa và mới biết được rằng là Chúa yêu thương mình. Chúa yêu thương mình. Chính trong thất bại, trong tội lỗi đó, Chúa vẫn cứ yêu thương mình vì tất cả những người mà cha ban cho ta, ta không để hư mất người nào, ta không loại trừ người nào. Ta không loại trừ người nào, bất cứ ai tin vào ta thì ta sẽ ban cho họ được sự sống đời đời. Lời của Chúa nói rất rõ, ta thấy lòng thương xót của Chúa sâu thẳm biết là chừng nào. Không loại trừ một ai, cả một cái đại dương lòng thương xót Chúa. Và Chúa nói càng những người tội lỗi bao nhiêu thì càng được ưu tiên hưởng nhờ lòng thương xót của Chúa. Vì những người tội lỗi đó họ dễ nghi ngờ, họ dễ thất vọng, họ dễ chán nản. Cho nên họ phải là những người được ưu tiên để lòng thương xót của Chúa đến với họ mà lôi kéo họ quay trở về lẹ lẹ lên con. Giống như anh bạn vừa rồi vừa mới chia sẻ cho chúng ta, 36 năm mà đến năm 6 tuổi thì là bụi đời, rồi tự lập cánh sinh, tới năm 36 tuổi mới thấy cuộc đời mình bất an quá. Và Chúa nói rằng 30 năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Một cõi đi về. Thì Chúa không có loại trừ ai, cho nên là người ta tìm cách người ta lách ra khỏi lòng thương xót của Chúa không thoát đâu anh ơi. 30 năm anh đi và loanh quanh mà Chúa cũng vẫn cứ đi theo anh. Anh thấy không? Chúa đi theo anh. Anh đừng có tưởng rằng 30 năm qua là anh bị Chúa loại khỏi lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa nói tất cả những ai đến với ta, ta không loại trừ. Anh đã đến với Chúa qua bí tích rửa tội rồi, cho nên là Chúa không bỏ. Mà còn ngay cả chúng ta chưa đến với Chúa qua bí tích rửa tội như người chị em này, Chúa cũng không bỏ mà. Chúa cũng sẽ nhờ cái cô là công nhân của chủ lò bánh mì mà đi cứu bà chủ mà. Thấy không? Cái cô này giới thiệu lòng xót Chúa cho bà chủ. Thì anh được Chúa cứu. Ngày hôm nay anh được Chúa cứu bằng cách là chúng ta thấy Chúa làm nhờ người này, nhờ người kia. Mỗi người Chúa nhờ một tay, gọi là giúp cho Chúa một tay một chân. Đấy không? Lạ không? Có thể Chúa cứu anh ta trực tiếp như là follow được không? Cho ngã ngựa một cái được không? Được, nhưng mà thôi. Làm vậy nhiều khi nó dội quá, nó chịu không nổi. Bằng cách là gì? Là vợ của anh ta quen với vợ của anh kia. Thấy chưa? Xong rồi hai người vợ ấy nói chuyện với nhau, rồi lại vợ của anh đó nói với chồng mình, rồi chồng mình mới đi gặp anh ta và hôm nay dắt anh ta đến đây. Chứ thấy nó cả một cái vòng, một cái vòng, mà vòng đó là vòng yêu thương. Chúa nhờ người này một tay, nhờ người kia một tay. Vợ của anh ta biết chồng mình như vậy mà đâu có nói được chồng mình, rồi đi quen với một người bạn gái khác. Người bạn gái đó không đông thể nói gì được hết cả, mới nói với chồng của mình. Và cái anh chồng đó mới gặp cái anh này và nói rằng anh muốn quay về với Chúa hả? Thì đây tôi dắt anh đến. Thế vậy luôn. Tôi thấy Chúa làm một cái việc cứu một cách rất là ngoạn mục và đơn giản. Mình tưởng là ghê gớm lắm. Hãy tưởng tượng 30 năm người ta quay trở về dễ không? Khó lắm thường chiền. Khó vô cùng. Mà hôm nay tôi thấy anh ấy trả lời một câu là hôm nay về đến đây con cầu nguyện con thấy bình an hơn, con thấy vui hơn. Vậy là xong rồi. Cộng đoàn đều ai nấy đều vui mừng. Hallelujah.
Tạ ơn
ơn Chúa.
Hồng ân Chúa
như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay. Vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi, êm trôi. Chúa chẳng điều con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt
ấy, nếu mình chỉ có mình nhìn kỹ những cái sự kiện, nghe kỹ những chuyện đời của mỗi người, thì ta thấy rằng có bàn tay của Chúa ở trong đó. Ta thấy có lòng thương xót của Chúa ở trong đó. Có những người nói, trai, bây giờ đọc tin mừng mà cứ phải giảng về lòng thương xót, rồi lấy đâu mà giảng về lòng thương xót. Bảo đúng, nếu mà mình không có lòng thương xót thì đọc tin mừng cũng chẳng thấy lòng thương xót ở đâu cả. Nhưng mà khi mình được Chúa xót thương rồi đó, mình đã dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa rồi, thì nhìn đâu cũng thấy lòng Chúa thương xót hết. Giống như là hai người mà yêu nhau rồi, hả? Hai người mà yêu nhau rồi thì đi đâu cũng thấy bóng hình của em, đi đâu cũng thấy bóng hình của em. Mà khi mà không yêu rồi thì em nó có gửi bao nhiêu điện thoại, bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu cái gì đọc nó cũng chả thấy gì cả, đúng không? Dù mà có ngồi ngay bên cạnh đi nữa thì cũng chả thấy gì, cũng chỉ là hai hòn sỏi ở gần nhau mà không có cần kề với nhau được. Nhưng mà khi mà đã yêu thương nhau rồi đó, thì lúc nào cũng thức cũng thấy em, mà ngủ cũng thấy em, khỏe cũng thấy em, mà yếu cũng thấy em. Khi người yêu tôi khóc, trời cũng trăng sầu, cho từng cơn mưa gió bay bay trong hồn. Không, người yêu nhau mà khi người yêu tôi khóc mà trời cũng giăng sầu, lạy Chúa thôi. Anh chị em thấy không? Khi mà tôi có tình yêu rồi thì tôi thấy rằng người yêu của tôi khóc nó có cái gì đâu, mà thấy rằng cả trời rất giăng sầu. Anh chị em thấy không? Khi mà có tình yêu rồi như vậy, thì khi mà ta có lòng thương xót Chúa ở trong mình rồi á, thì ở đâu ta cũng thấy dấu vết của lòng thương xót hết. Và càng đọc tin mừng, càng đọc kinh thánh bao nhiêu thì ta càng thấy lòng thương xót của Chúa đầy tràn ở trong từng câu, từng chữ, từng biến cố một. Có một cái điều mà hôm nay tôi suy nghĩ ở cái câu Chúa nói rằng tất cả ai Cha trao cho ta, ta không loại trừ người nào cả. Trái tim của Chúa, tấm lòng thương xót của Chúa rộng lớn bao la, không có loại trừ một ai ở trong trái tim của Chúa. Vấn đề là mỗi người chúng ta ngày hôm nay, con cái của lòng thương xót Chúa, con cái của đấng không loại trừ ai, mà ta lại nỡ loại trừ nhau. Cái đó là cái khốn nạn nhất, cái đó là cái đau khổ nhất. Trong gia đình, vợ chồng loại trừ nhau. Khi mà loại trừ nhau thì mới có chuyện là đi ra để mà ly thân, để mà ly dị chứ. Người ta không còn muốn sống chung với nhau nữa. Người ta đã loại trừ nhau từ trong trái tim rồi. Có khi người ta không ra tòa ly thân ly dị, nhưng mà sống ở trong gia đình, nhưng mà vẫn là hai cái hòn sỏi như tôi nói nãy, là không có cận kề nhau được. Đã loại trừ nhau từ trong trái tim rồi. Nếu mà tôi đã loại trừ bạn rồi đó, thì cho dù mà có gần bạn ăn rồi, có dù mà đi chơi với bạn, thì tôi vẫn thấy bạn là người xa lạ, vẫn chỉ là người xa lạ thôi, không có trong trái tim của tôi nữa. Cho nên cái đau khổ nhất là con người ngày hôm nay đã loại trừ nhau. Chúa không loại trừ ta, tại sao ta nỡ lòng mà loại trừ anh em của mình, chị em của mình? Thưa anh chị em, suy nghĩ thử coi. Thì xót xa lắm chứ, phải không? Tại sao ta loại trừ nhau? Có phải vì người ta hơn mình muốn loại người ta không? Đúng không? Có phải người ta đẹp hơn mình muốn loại trừ người ta không? Có phải người ta hay hơn mình muốn loại trừ người ta không? Có phải người ta giàu hơn mình muốn loại trừ người ta không? Hay là tại sao mà mình loại trừ nhau? Trả lời, tại sao? Tại sao người ta loại trừ nhau? Hả? Thì tại vì tôi thấy người ta hơn tôi, tôi không chịu được. Vì ganh tị, ganh ghét, ganh tuông. Vì căn bản là không có lòng thương xót. Nói gì thì nói, anh muốn đọc kinh lòng thương xót bao nhiêu, anh muốn đi rước bao nhiêu, anh muốn lần chữa bao nhiêu, tôi không cần biết. Nhưng mà khi anh loại trừ anh em của mình, thì đó là dấu chỉ trong anh không có lòng thương xót. Dù rằng anh có hình lòng thương xót, dù anh có chuỗi lòng thương xót, dù anh có ảnh lòng thương xót, dù anh có gì nữa, tượng lòng thương xót, anh vẫn không có lòng thương xót. Chỉ có ảnh, có chuỗi, có kinh, có sách lòng thương xót mà không có lòng thương xót. Nghe kỳ quá ha, nghe kỳ quá ha. Mà rõ ràng là như vậy, rõ ràng là như vậy. Tôi có bao nhiêu ảnh lòng thương xót, có bao nhiêu chuỗi lòng thương xót, có bao nhiêu sách lòng thương xót, có bao nhiêu tượng lòng thương xót, ảnh, sách, chuỗi, đĩa, bao nhiêu thứ lòng thương xót, mà cái điều quan trọng nhất là lòng thương xót mà tôi lại không có. Dẫu chỉ là tôi đã loại trừ anh em mình, có anh thì không có tôi. Không bao giờ chúng ta dám sử dụng câu là có anh mà không có tôi cả. Làm sao mình biết được cuộc đời này? Thưa các bạn, tôi không hề đội trời chung với cô nhé. Có cô thì không có tôi nhé. Nhưng mà biết đâu một bữa kia tôi đi xe nổ lốp và cô ấy có cái xe ngon lành, tôi có nhờ cô ấy không? Biết đâu được. Một bữa kia tôi đi đường tôi bị cướp đánh cho nằm lăn vật vờ ra đó, không có ai cứu, tự nhiên cô ấy đi ngang qua. Đúng vậy, tôi có gọi cô ấy không? Có cô thì không có tôi. Vì liệu có dám nói câu có cô thì không có tôi nữa không? Phải không? Trong cuộc đời mình không biết được đâu thưa anh chị em, không biết được chuyện gì xảy ra. Ngày mai chuyện gì xảy ra ai biết được, ai dám nói vững là có cô thì không có tôi bao giờ không? Có anh thì không có tôi bao giờ không? Không bao giờ nên nói câu đó. Không bao giờ loại trừ nhau được như vậy. Vì mình không biết được. Lúc mà Chúa để cho cái hoàn cảnh xảy ra mà chỉ còn có một người đó duy nhất có thể giúp mình thôi, lúc đó liệu sao? Liệu sao? Hôm nay thì tạm thời có cô thì có tôi, nhưng mai thì xong lại có cô thì không có tôi à? Dám nói như vậy nữa không? Thế không ạ? Mình không biết được đâu thưa anh chị em. Đừng có nói là tôi không cần anh, chưa chắc nữa. Hôm nay thì không cần, nhưng mà mai có cần không? Biết đâu được. Không biết được. Cuộc đời này ai biết được? What we will be. Ngày mai ra sao ai biết được? Cơ sora sora. Ai biết được ngày mai sẽ ra sao như thế nào? Ai biết được? Mà dám nói mạnh mình là có anh mà không có tôi. Đừng bao giờ. Không đội trời chung với ai cả. Nói rằng không đội trời chung làm sao mà không đội được? Có mấy ông trời? Một ông trời. Bây giờ chỉ có một ông trời thôi, mà không đội trời chung với ông, tôi với anh không đội trời chung, thì thôi anh đội ông trời này thì tôi đội đội cái khác. Đi đâu đội? Không ở trong ông trời, không ở trong cõi đời này thì chỉ còn cõi nào thôi? Cõi chết thôi. Thì đó, không đội trời chung thì đi cõi chết thôi. Mà cõi chết là cõi chết đời đời, là luyện ngục thôi. Và nếu mà ngoan cố mà nhất định không yêu thương, không tha thứ thì chỉ còn hỏa ngục thôi. Đó là tự mình loại mình vào đó. Chưa có loại trừ ai. Ta thấy không? Chúa nói rất rõ là ta không loại trừ ai, và chỉ có tự mình loại trừ mình. Tự mình loại trừ mình khỏi lòng thương xót của Chúa khi mình không tin vào lòng thương xót Chúa, và khi mình loại trừ anh em mình ra khỏi tấm lòng của mình. Khi mình loại trừ anh em ra khỏi tấm lòng của mình, tức là mình đã tự loại trừ mình khỏi lòng thương xót của Chúa rồi. Ghê lắm, sợ lắm. Xin Chúa thương xót con, xin Chúa tha thứ cho con, vì nhiều lần con đã loại trừ anh em của con bằng cái ý nghĩ, bằng cái suy nghĩ thôi. Nhưng miệng thì vẫn cười nói đấy. Khỏe không? Nhưng mà bằng mặt mà không bằng lòng, thì mình cũng đã loại trừ người ta ra khỏi lòng mình rồi. Mà loại trừ người ta ra khỏi lòng mình thì mình có muốn ở trong lòng của Chúa? Chúa cũng bảo không được rồi con à. Miệng con nói là con muốn ở trong lòng của ta, mà hành động của con thì đứng ở ngoài lòng của ta rồi, biết sao bây giờ? Chúa ơi cứu con với, cầm lấy tay ta đi. Chúa ơi cứu con lấy, cầm lấy tay người bạn của con đi. Không, không, không đội trời chung với nó, không cầm tay nó. Chứ bảo là con cầm lấy tay nó đi, tại vì ta đang cầm tay nó đây này, con cầm tay nó thì ta cứu. Cầm lấy thì mới cứu. Không, con cầm tay Chúa, con không cầm tay nó. Tay nó là tay tao chứ còn tay ai nữa. Nó không chịu cầm.
tay nó là tay của ta. Mà con không cầm thì làm sao đây? Sao ta cứu con đây? Con loại trừ anh em của con. Tôi bảo ta cứu con là cứu thế nào? Muốn ta cứu con thì con phải cứu anh em của con. Muốn ta không loại trừ con thì con không được loại trừ anh em của con. Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Muốn được Thiên Chúa thứ tha thì phải tha thứ thôi. Không còn cách nào khác. Không còn cách nào khác. Tạ ơn Chúa vì dù con tội lỗi, con yếu đuối, Chúa vẫn yêu thương, Chúa vẫn tha thứ, Chúa vẫn không loại trừ con. Xin cho con được rước lấy chính Chúa là bánh hằng sống, để với sức mạnh của Thánh Thần, sức mạnh của Thánh Thể Chúa ở trong con, con biết mở lòng ra đón nhận những người anh em, chị em mà trước đến giờ vô tình hoặc hữu ý con đã loại trừ họ ra khỏi tâm lòng của con. Hôm nay con quay trở về với Chúa, xin Chúa thứ tha, xin Chúa đón nhận con, và xin cho con cũng biết thứ tha và đón nhận anh chị em của con. Amen. Lạy Chúa Giêsu,
con tin tưởng nơi Chúa.
Chúa sao hòa đưa ta về cùng với Chúa.